Độc Tôn Tam Giới, chương 2668, Tiễn Đạo Giằng Co, 2, Góc Chuyện Audio.com, Giang Trần đối với thủ đoạn ấy tự nhiên là quá tinh tường. Đồng bọn, Giang Trần khinh thường lắc đầu, không biết người bắn chết Tiết Phong là ai. Nếu như nói Tí Luyện Giả của Đông Diên Đảo là con mồi của các ngươi, vậy các ngươi tầm đó chẳng phải là con mồi của nhau sao? Đừng nói các ngươi giống như chiến hữu thân mật a. Nói không chừng, bọn hắn có cơ hội, người thứ nhất muốn giết chết là ngươi, mà không phải ta. Lời này của Giang Trần cũng không phải ăn nói lung tung. Loại thế gia này tranh đấu, hoàn toàn là quan hệ cạnh tranh nguyên thủy, lẫn nhau tầm đó giết tới giết lui là sự tình quá bình thường. Có lẽ, trong mắt thiên tài của bát đại thế gia, bọn người Giang Trần chỉ là con mồi mà thôi. Nhưng thiên tài tầm đó, có lẽ mới thật sự là cái đinh trong mắt là kình địch cả đời. Cho nên, Giang Trần nói tuyệt đối là có đạo lý. Quả nhiên, Giang Trần nói, đối với Tuyên Nhuệ vẫn còn có chút lực sát thương, trong nội tâm Tuyên Nhuệ chấn động. Chính như đối phương nói, nếu như tới trước là một đối thủ cạnh tranh, rất có thể sẽ nhắm Tuyên Nhuệ hắn ra tay, mà không phải nhắm đối phương ra tay. Trừ khi người đến, là người của gia tộc mình, nhưng mà, mỗi gia tộc chỉ vào 3 người, ai có thể bảo chứng, người tới trước nhất định là đệ tử Tuyên gia hắn. Chứng kiến bộ dạng của Giang Trần bất động như núi, trong nội tâm Tuyên Nhuệ rốt cục hiện lên một tia hối hận. Lúc trước hắn rõ ràng có thể không cuốn vào trận tranh chấp này a. Thế nhưng mà, vì đỏ mắt Huyền Hoàng Thủ Ô còn có 5 điểm tích lũy. Cái tham niệm này, lại để cho hắn dẫn mình vào trong vũng bùn. Hiện tại, hắn thật sự có chút ít tiến thối lưỡng nan. Ở chỗ này tốn hao như vậy, với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Dù không có lo lắng tính mạng, cũng chậm trễ thiên tài tranh đoạt. Người khác đều săn giết con mồi, hắn ở chỗ này tốn hao thời gian. Cái này đối với thành tích của hắn, không thể nghi ngờ là thương tổn cực lớn. Càng là lúc này, Tuyên Nhuệ càng không ngừng khuyên bảo mình, nhất định phải vững vàng, nhất định phải vững vàng. Nếu như hiện tại thiếu kiên nhẫn, rất có thể sẽ bị đối phương bắn chết. Điểm này, Tuyên Nhuệ không chút nghi ngờ. Đối thủ này, tuyệt đối có năng lực bắn chết hắn. Cảnh giới thần thức của Giang Trần, bàn thạch chi tâm của Giang Trần, lúc này liền thể hiện ra ưu thế rồi. Đạo tâm của hắn, thủy chung vững vàng đương đương, cùng đối phương hình thành cục diện bế tắc cũng không có dao động đạo tâm của hắn. Trên thực tế, Giang Trần còn có những biện pháp khác nhưng mà lúc này, hắn không muốn sử dụng, hắn là muốn thông qua tiễn thuật giằng co áp chế đối thủ tiêu hao kiên nhẫn của đối phương, cuối cùng tìm được cơ hội một kích chí mạng. Cái này không đơn thuần là tiêu hao đối thủ, càng là một loại phương thức Giang Trần đề cao mình. Nếu như ở trong chiến đấu hao tổn có thể làm cho đối phương lộ ra sơ hở trước, cái kia nhất định là cơ hội một kích chí mạng. Loại cơ hội này, Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mà làm sao đợi đến cơ hội đó mới là trọng yếu nhất, đây cũng là cơ hội để Giang Trần rèn luyện chính mình. Thời gian là từng phút từng giây đi qua như vậy. Phiến hư không này phảng phất đều ngưng lại, hết thảy sinh linh bốn phía chỉ cần có thể động cũng đã ở trước tiên tháo chạy ly khai. Dù là một ít linh thú quái vật ghé ngang qua cũng nhao nhao tránh đi, đường. Góc Chuyện Audio.com, vòng mà chảy, hiện trường tĩnh đến thần kỳ, tĩnh đến đáng sợ. Giang Trần buông mí mắt phảng phất nhập định, chỉ có Thánh Long Cung kia lại vững vàng dơ lên cao, cả người như là điêu khắc không chút sức mẻ, bảo trì tư thế khắc nghiệt chờ đợi cơ hội một kích chí mạng. So đấu đạo tâm, cho tới bây giờ Giang Trần không có phục qua ai. Cảnh giới đạo tâm của Tuyên Nhuệ kỳ thật cũng rất mạnh. Bất quá, khác nhau lớn nhất giữa hắn và Giang Trần là tâm lý chênh lệch quá lớn. Từ vừa mới bắt đầu là thợ săn ôm cây đợi thỏ, đến lâm vào giằng co, để cho tâm lý của hắn chênh lệch quá lớn. Cái này ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn. Theo thời gian trôi qua, ý niệm xúc động trong đầu Tuyên Nhuệ càng không thể ức chế. Hắn cảm thấy, mình thân là thợ săn, vì cái gì không thể chủ động xuất kích. Chẳng lẽ bởi vì con mồi cùng mình tạo thành giằng co, liền buông tha cho dũng khí thợ săn. Liền khiếp đảm đến không dám ra tay. Giờ khắc này Tuyên Nhuệ phảng phất như cảm thấy tất cả đối thủ cạnh tranh, đều đang đùa cợt hắn, đều khinh bỉ hắn, đều đang đợi xem hắn chê cười. Không được, tuyệt đối không thể rông dài như vậy. Nếu như đợi đến lúc những người khác chạy đến, dù không có công kích hắn, nhưng sự tình hắn bị một con mồi kiềm chế cũng sẽ trở thành chê cười cho những thiên tài của bát đại thế gia. Lòng dạ của Tuyên Nhuệ cực cao, hắn chịu không được nhất là mình trở thành trò cười cho người. Ý nghĩ này, một phát không thể vãn hồi. Sát ý của Tuyên Nhuệ đang điên cuồng bốc lên. Hắn đặt quyết tâm, phải chủ động công kích dựa vào tu vi tiễn đạo cường đại của mình, nắm giữ quyền chủ động, một lần hành động bắn chết đối thủ. Nhất niệm đến đây, Tuyên Nhuệ rít gào một tiếng, khí thế như cầu vồng, khí thế toàn thân bắt đầu khởi động, trong chốc lát gió nổi mây phun. Tuyên Nhuệ như có thần trợ, con mắt thứ ba lại mở ra lần nữa. Giang Trần chứng kiến tình cảnh này, liền biết rõ Tuyên Nhuệ đã không vững vàng rồi, bắt đầu bí quá hóa liều. Đây cũng là sự tình Giang Trần nguyện ý chứng kiến nhất. Sở dĩ hắn một mực không có động thủ, là muốn cùng đối phương so đấu đạo tâm. Hôm nay, nhìn thấy Tuyên Nhuệ bắt đầu chủ động phát ra khí thế, đây là tiết tấu chiến một trận a. Trong nội tâm Giang Trần, hiện lên một tia vui sướng. Hắn biết rõ cơ hội mình đánh chết đối thủ đã đến. Trong chốc lát Thánh Long Cung của Giang Trần âm thầm uốn nhưỡng khí thế. Trần Long huyết mạch trong cơ thể cũng không ngừng bị Giang Trần triệu tập. Giang Trần luyện hóa qua Trần Long huyết mạch có thể thúc giục Long khí đáng sợ. Mà Long khí này, trải qua Giang Trần không ngừng lục lọi cùng Thánh Long Cung càng thêm phù hợp. Dùng Long khí thúc giục Thánh Long Cung càng có thể đạt tới hiệu quả làm chơi ăn thật, phát huy ra uy năng càng lớn. Vừa lúc đó, Tuyên Nhuệ động, cơ hồ ở trong nháy mắt Tuyên Nhuệ động đó, Giang Trần cũng động. Giang Trần khẽ động, quanh thân lập tức bốc lên vô số băng hỏa yêu liên. Những dây leo này nhoáng một cái tầm đó, rõ ràng đều huyễn hóa thành pháp thân của Giang Trần. Pháp thân chính thức của Giang Trần, lại ở trong nháy mắt này, liền biến mất vào hư không. Băng hỏa yêu liên, có yêu tính thật lớn, giỏi về biến ảo. Lúc trước Giang Trần ở thánh cảnh, cũng đã khai phát ra đặc tính này của băng hỏa yêu liên. Hôm nay đến đế cảnh, đã đào móc rất thấu triệt các loại thuộc. gocchuyenaudio.com Tính của băng hỏa yêu liên, giờ khắc này, hơn 1.000 băng hỏa yêu liên toàn bộ huyễn hóa thành pháp thân của Giang Trần, tựa như đội ngũ ngàn người, khắp nơi đều là Giang Trần. Tuyên Nhuệ chứng kiến tình hình bực này cũng trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.